thề với em rằng ấy, nếu anh mà chết em ở đây nhé.
Trần Quyên,
chị đến lâu chưa vậy?
Vừa đủ nghe hai người nói chuyện. Nghe lén chuyện của người khác là không tốt đó. Tốt hay không rồi chị sẽ biết. Bây giờ chị muốn biết em yêu Trần Đại Lãnh bao giờ?
Trước chị 6 tháng.
Sao lại cái vụ trước sau 6 tháng là sao?
Là vì em biết và gặp nhau hồi đầu xuân, thì đến cuối mùa hạ em mới bắt gặp chị ngồi nói chuyện với chàng bên bờ suối.
Bắt gặp mà không nói gì hết.
Không nói gì hết.
Để dành kiếm ăn một mình vậy?
Một mình.
Giỏi thật à.
Vừa đủ xài.
Nguyễn biến kiếp ngọc nữ tâm kinh đâu?
Đưa đây ta đem về cho mẹ.
Nguyễn sinh đó đã bị người ta đánh cắp.
Chị với em đang đi kiếm, sao bây giờ lại hỏi em hả?
Không có ai cắt hết. Em đã trao cho Trần Đại Lãnh rồi phải không?
Em xin thề.
Thề mấy chùa mấy miễu chị cũng không tin đâu.
Không tin thì thôi.
Đứng lại.
Đi đâu?
Chị không có quyền hỏi tôi câu đó.
Bữa nay lại dùng đến tiếng có quyền hay không có quyền với ta.
Được rồi, tuốt kiếm ra đi.
Chị muốn ăn thua với em sao?
Không phải ta muốn ăn thua đâu, nhưng không còn cách nào khác.
Được, nếu chị muốn ăn thua,
em cũng sẵn sàng ăn thua.
Đẹp,
kể từ nay hết tình nghĩa chị em rồi.
Đừng nhắc tình nghĩa ta nghe đàn phẩm tai hại rút kiếm ra ngay.
Có thở đừng nào em lại dành với chị.
Sự lén lút của mình. Mình nói mùa hạ, mình dễ dàng hơn. Thì ta nói là mùa xuân.
Chị là như khắp thế gian thiên hạ. Có một mình chị đây biết chuyện đó.
Thứ chị nhỏ nhen lo ganh tị với em,
miệng thế cấm hồng lại.
Chị cũng cấm hồng lại.
Ráng đỡ kiếm của ta, ai chỉ thương đi. Con này đâu có sợ.
Hãy đỡ
hai con mẹ này ngộ quá. Hết chỗ ăn thua sao tới trước cửa nhà tôi tính chém giết nhau hả?
Nhà này của ông à?
Chứ của ai?
Cho biết tên.
Lão Bụt.
Ờ.
Có gì lạ không?
Có chứ.
Vậy
chị em mình bắt lão này đặt một hồi thế nào cũng lòi ra kho sách.
Ê, hai con mẹ kia định làm gì kỳ vậy? Bộ nó tính làm thành bác đó. Có bộ bác không ngán hả?
Lời ruột nãy giờ chứ không ngán. Bác là người tính để tính kế. Chả có kế gì không?
Để con. Hai nhà kia sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng.
Bộ nhà kia chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong rồi.
Xong rồi thì đứng đó.
Ủa, kêu chuẩn bị rồi chạy đâu vậy hả?
À, không phải chạy đâu. Làm gì chạy? Ê, cậu ơi, ra đây chị giùm hai mẹ này tôi giùm tôi coi. Ai đó?
Mai Đồng Nhã, Mai Tiểu Yến.
À, hai người con gái đã làm cho ta mù đôi mắt. Ngọc diện chiếm bạc thật là ác mà.
Nè, ta cấm xúc phạm đến mẹ của ta.
Bây giờ ta muốn hai nàng phải rời khỏi nơi đây lập tức.
Nếu chúng ta không đi,
cãi lời ta thì đừng trách sốt.
Mời ngươi.
Ông Dư Thông, ông còn sống mà.
Chắc bà đinh đinh là tôi đã chết hả?
Chưa đâu bà, tôi chưa chết đâu bà. Tôi sống để theo bà đến cùng. Bà nghe tôi hỏi nè, 18 năm nay sau khi hát tiếp của bà bị quả thiêu ra co mùi, bà mai cho nó ẩn tích ở đâu?
Tôi ăn lông lắm.
Ngọc diễn với bà là
tôi.
Bà làm gì ở chỗ Thông Sơn cùng đốc đó? Để làm gì? Dưỡng tâm tu tâm hay cứu nhân độ thế?
Không, không dưỡng tâm tu tâm, không cứu nhân độ thế. Tôi luyện bí kíp là để trả thù.
Trả thù? Bà thù ai?
Tôi thù anh.
Thù tôi à? À, tôi cứu bà khỏi chết nên bây giờ bà thù tôi.
Anh cứu tôi.
Nếu tôi không kịp thời chặt đứt cánh tay của bà thì chất độc của mấy mũi phi tiêu có từ từ thấm vào ngũ tạng. Bà không còn cách nào hơn là đi qua thế giới bên kia.
À, ông muốn nhắc chuyện ngày xưa khi tôi bị băng kiều và dây chặt.
Phải, ăn ba mấy mũi phi tiêu.
Không, ông làm rồi. Không có chất độc nào hại được tánh mạng của tôi. Vì tôi có cách giải trừ là môn ngập nữ tâm kinh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cố gắng tự mình giải độc. Nhưng đến lúc tỉnh ra thì chỉ còn lại một cánh tay.
Bây giờ ông hãy nói cho tôi biết, thằng con trai của tôi mà ông bắt đem đi, nó còn sống hay đã chết?
Còn sống nhanh.
Còn sống? Hiện giờ nó ở đâu?
Chừng nào tôi phá tan được sào huyệt của bà, tôi mới cho bà biết.
Chưa xong, ông ác lắm. Trời ơi, tại sao ông cứ theo làm khổ tôi, trong khi tôi đã tuyệt tình ẩn dẫn đến thâm sơn cùng cốc?
Bà, câu nói của bà lần này tôi thấy có hơi thành thật, khác hẳn với những giọng chua ngoa tanh ác trong lúc đương thời. Rủi cho bà là bà gặp phải một thằng đàn ông không dạy gái như tôi, cho nên bà mới chịu phép rút lui một bước, phải không bà?
Phải. Ông Dương Thông, trên gián cờ đời tôi nhìn nhận đã thua ông hai viên. Lần thứ nhất tôi thua ông về tình cảm, lần thứ nhì so kim vẫn không thắng. Còn bây giờ ông thấy không, một người đàn bà đã từng ngán dọc khắp ngũ hồ tứ hải, đến ngày tàn chỉ còn là một kẻ phế nhân. Tôi với ông tưởng đã hết nợ nần, nhưng trời ác nghiệt còn suy chưa gặp gỡ. Giờ tôi bắt buộc ông phải trả cho xong món nợ. Mà trót 20 năm tôi đã sống cảnh bơ vơ nơi rừng sâu núi thầm, nhờ cỏ cây gửi trọn kiếp xuân ta. Hai chữ tình chúng ta lại bằng nhưng giữa tôi với ông còn có một sợi dây quan niệm trói buộc nhau, rồi đâu dễ đã dây nhau rồi phải trả cho nhau, không bằng ân nghĩa thì cũng bằng đau với kiếm. Nhưng trước hay sau tôi chỉ là người đàn bà bất hạnh, trao tình yêu để nhận.
Nhiều lúc tôi thấy bà cũng hơi được được, nhưng bà ác quá. Sống với bà là phải chịu đầu phục với tay bà. Bà nói ra thì vui, mà bà siết lại là tôi tắt thở.
Ông Dương Thông, tôi không phải là hạng đàn bà nhược chất nữ lương, khóc trước sự đau khổ và bỏ tay trong nghịch cảnh. Tình yêu mất thì tôi sống bằng sắc máu, sự nghiệp không còn tôi sống nhờ nơi một góc rừng quang. Tôi đã vào tận núi rừng này gầy dựng lại nhân sinh, dù chỉ bằng một thanh đoạn kiếm và một cánh tay quèo quăng. Nhưng xin báo tin cho bọn người háo sắc là nếu biết xa lánh nơi này, Tuyết Long Lãnh là giam sơn của riêng tôi, chỉ có Ngọc Diễm Diêm Bà mới đủ tư cách giữ ngôi ba chủ. Đừng ai bén mảng vào dùng quý, danh dự không còn thân xác cùng tiêu. Bây giờ ông hãy cho tôi biết con trai tôi hiện giờ ở đâu.
Bà ráng đợi vài ngày nữa đi.
Không, tôi muốn biết ngay bây giờ.
Tôi nói không thay được.
Vậy thì hãy đỡ.
Anh đỡ. Ây da, con bà chàng này dữ quá.
Con bà chàng nào vậy sư phụ?
Bà nhà vợ mày á,
Ủa con đâu có vợ hồi nào?
Thôi qua mặt ta hả mày? Chết nghe. Nè, sao mày ác quá vậy hả Trần Lệ Lãnh?
Dạ, con ác hả? Mà con ác với ai?
Với đàn bà con gái.
Sư phụ ơi, sư phụ nói vậy quan cho con quá.
Tao có đầy mày đâu mà mày chối mày. Nè, bởi vì mày giống tao.
Con giống sư phụ? Ê, giống sư phụ ở cái chỗ nào à?
Ở cái chỗ lấy rồi bỏ.
Vậy nhưng mà con có bỏ ai đâu?
Không bỏ mà mày lấy áo lấy quần người ta, mày đem giấu còn tệ hơn bỏ.
Dạ, tại vì cũng kẹt. Sư phụ ơi, bây giờ con phải làm sao đây thưa sư phụ?
Thì mày đem mày trả liền cho người ta đi. Thôi, tao đi.
Hồng Loan, em cầm gì đó?
Quần áo.
Em đem đi đâu vậy?
Đem đi giặt.
Đem giặt chi vậy?
Đem giặt đặt đem trả.
Đem trả cho ai?
Đem trả cho cái đầu anh, cho thi nhân từ đường mồ mã nhà anh đó.
Trời ơi, gì chửi nát người ta rồi còn khóc nữa.
Chứ tại sao anh đã hứa với tôi là vui mùa xuân khi dài rừng phong bắt đầu thay. Cầu cao đến miền rừng sâu hiu quạnh để trăm năm đôi lứa đẹp ân tình.
Sao? Trời ơi, chuyện như vậy mà cũng...
Chứ ai biểu anh?
Thôi nên đi. Thôi đi cô mơ, nên đi. Không đi. Cái miệng giống cái bánh bèo tiêu quá.
Trời ơi, anh dám nói cái miệng tôi giống cái bánh bèo tiêu hả? Nói rồi sao anh bỏ đi, anh đại lỡ.
Nên quần áo đó anh ghé ngoài chợ mua cho em, để em mặc ngày đám cưới đó, biết chưa? Anh bảo thợ may nó vừa lắm đó. Đó.
Trời, quần áo như vậy mà dám nói với tôi là quần áo cưới. Đâu, để tôi coi lại coi. Trời ơi, đôi rộng tùng tình, dài lãnh tử như vậy mà nói là của tôi đi hả? Tôi trả lại anh nè, trả lại anh nè.
Hết nói rồi.
Ủa, con Phượng.
Anh Trôn. Cậu anh đâu?
Cậu tôi hả?
Ừ.
Trôn rồi.
Nhưng mà tại sao phải Trôn?
Tại mắc cỡ quá Trôn.
Việc gì mà mắc cỡ?
Đâu có làm gì đâu, ăn cắp à.
Hả?
Ăn
cắp cái gì?
Ăn cắp cái quần áo đàn bà.
Nó bậy, nó láo à.
Tôi có nói láo với cô cho tôi chết liền tại đây.
Trời ơi, tức quá. Đưa đây.
Cô làm gì vậy?
Tôi đi hỏi anh, tại sao anh có cái này?
À, cô Loan tới rồi. Có người trị rồi.
Phải của nàng đó không?
Phải hay không thì không cần biết.
Ta cần phải biết.
Biết để làm gì?
Để dặn đi lần sau nhất cẩn thận, kẻo bị người ta lấy mất.
Nói bậy. Nói vậy không phải vì ở Tuyệt Long Lãnh à? Ta ở Tuyệt Long Lãnh làm gì?
Chứ ở đâu? Ở đâu hỏi anh chị? Mị có biết đệ tử của Dương Chí Thông lão hiệp không?
Biết nhiều. Ta đang kiếm chàng đây.
Ta cũng đang đi kiếm chàng đây.
Ủa? Sao ủa? Ủa sao? Muốn biết tại sao hãy hỏi vật này đây. Nó sẽ trả lời cho mị biết hết hồn.
À, vậy có nghĩa là Vi Đà tới số.
Ruột lại so gương quyết đấu.
Thưa dưỡng phụ, nàng này là...
Là chú Hồng Loan, em ruột của con.
Hả?
Còn con là chị của nó. Con là chú Diễm Phượng chứ không phải là Từ Diễm Phượng.
Hả? nói vậy chị đây là chú Diễm Phượng.
Còn em là chú Hồng Loan.
Chị em bay hãy nhìn nhau đi.
Chú Hồng Loan,
em ơi, từ thuở ấu thơ chị với em như đôi chim non không rời xa tổ anh. Ngày hạ đêm đông giữa núi rừng cô quạnh sống chung nhau nơi quán lành bên đèo.
Sanh bệnh chết đi, bỏ con chu Hồng Loan lại cho tôi thì nó mới vừa 8 tháng.
Lúc đó tôi có quen biết với anh đâu mà đã. Lại nữa tôi sợ khi trả nó về cho anh, con Ngọc Diện Diêm Bà nó lại đến bắt đem đi, rồi lớn lên nó sẽ là kẻ bảo tàng sống lần lúc ở núi rừng. Luyện ngọc nữ tâm kinh để hại người lương thiện, chỉ bằng tôi nuôi nó lớn khôn, dạy cho nó biết rằng võ nghệ rồi sẽ đi tìm cha tìm mẹ, nút lại về nguồn máu trở về tim.
Ông Dương phụ con đời con tác gia, bằng anh chỉ hùng cha đang lo điều gì.
Tội nghiệp chắc năm nay đúng là 5 tuổi, cậu do tham một lần rồi hết thấy đường đi.
Mà con á, con chớ có hiểu lầm, bởi thằng lãnh của mày còn thằng hùng của chị con.
Chị mới gặp nhau em không sợ mộng, nay biết rõ rồi xin chị cứ tha.
Đây, nghe dặn nè, khuya đêm nay ha, tất cả mọi người sẽ gặp nhau tại Tuyệt Long Lãnh.
Dưỡng phụ, dưỡng phụ ráng tìm thuốc của Ngọc Diện Diêm Bà để chữa mắt cho Dương Ca.
Muốn chữa mắt cho thằng Dương Chí Hùng phải lấy máu cánh tay của Mai Ngọc Nữ. Chào luôn à, cháu với con Phượng á đặt quả lôi tại lối vào sơ cấp.
Dạ.
Hễ con mẹ chạy ra là hai đứa cho nổ liền. Còn anh Một
sao?
Với Dương Trung.
Dạ.
Khi nghe hiệu lệnh á, lập tức phá nhà ngục sau đầu để giải thoát cho đám thiếu nữ bị giam trong đó.
Phải rồi, tôi kiếm hai đứa con gái lớn của tôi luôn thể.
Ủa vậy bác có mấy người con gái?
4 đứa. lạc mất ba đứa mới kiếm được một đứa.
Có cô nào chưa chồng không?
Cô nói sao? Đi đi, công việc ai nấy lo, nhớ tương lệnh.
Thank you.
phải ráo rời đôi ngà. Đời chỉ chưa hẳn đã tròn biến tròn nở, thấy rồi cũng nắm người cho mấy gian sầu đau. Em ơi, bao năm rồi chung sống mà non cao, ấm lạnh có nhau cùng chia buồn sẻ.
Hình dung của mẹ, nhưng em
nằm trên gối mẹ ở quê nhà. Mẹ ơi, đôi mắt của con nay cam chịu mù loà, nhưng nghe giọng nói êm đềm của mẹ con thấy lòng mình rung động. Ngày tuổi mới lớn ba, con được bồng ngậm trên đôi tay của mẹ. Rồi sao cuộc biết dấu phải chia lìa đôi ngã, mẹ với con ngăn cách mấy phương trời.
Mẹ, mẹ ơi, con rất ân hận ngày con gặp lại mẹ, thì con đã thành ra kẻ mù loà rồi.
Nhưng ta có công
mà là để luyện cho bà một thứ phép độc ác bất nhân, để hại kẻ nam nhân lương thiện. Bất luận kẻ ấy ở đâu và không hề của quan dưới này,
ta thù biết đàn ông đã hại ta trọn đời tàn tật. Bởi vậy ta muốn chúng mày phải biết khiếp sợ đàn ông.
Thank you. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và thưởng thức âm nhạc tại website cailuongso.com. Hẹn gặp lại!